thứ năm sau lễ hiển linh. Trích thứ nhất của Thánh Gioan. Anh em thân mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ người. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy được đầy quyền năng thần khí, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng đồn người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quận sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa bị đổ, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, nếu mà phải vẽ, thì vẽ người với vẽ ma, vẽ cái nào dễ, vẽ cái nào khó?
Vẽ ma dễ.
Vẽ ma với vẽ người cái nào dễ, cái nào khó?
Vẽ người khó.
Người khó, ma dễ. Tại sao?
Tại ma không ai nhìn thấy.
Ma không ai thấy, vẽ cái nào nó cũng ra ma. Vẽ càng xấu người ta bảo xấu như ma, phải không? Ma nó không nhìn thấy, nhưng muốn vẽ sao vẽ. Mà càng vẽ xấu người ta bảo càng giống. Thì cái gì người ta bảo con này xấu như ma vậy. Còn người tại sao khó? Người tại sao khó? Nhiều chi tiết là sao khó? Hả? Tại sao khó? Tại vì người ta thấy được. Vừa mới nói là ma dễ vì người ta không thấy, mà bây giờ hỏi lại là không trả lời được là sao? Suy nghĩ thử coi. Mình vừa mới nói rằng là vẽ ma dễ, hỏi lý do tại sao dễ là vì lý do là người ta không thấy ma, vẽ sao cũng được. Còn vẽ người khó, khó là vì lý do người ta thấy rõ con này mà vẽ không ra con loạn, nó ra con loạn à, phải không? Cho nên là cái gì mà thấy thì khó vẽ, thấy gì thấy thì khó vẽ. Nhưng mà trong tình yêu thì sao? Trong tình yêu thì sao? Mình yêu người tình không chân dung dễ hay yêu người mà người tình mà mùa đông dễ?
Tình không chân dung dễ.
yêu ai dễ hơn? Không thấy lấy gì yêu. Không thấy lấy gì yêu. Cái mà mình thấy mình còn chưa yêu mà mình bỏ yêu cái không thấy, có đúng không? Mà tưởng tượng có phải là yêu không? À, yêu mà tưởng tượng thì có gì là yêu? Tại vì yêu là phải yêu một cái gì cụ thể, và mình yêu nó phải bằng hành động, chứ không thì chỉ là yêu đổ môi chót lưỡi. Ôi người tình không chân dung dễ quá. Chặn. Yêu người tình dung thì lấy ai yêu người nào đâu, toàn là mình nói thì dễ. Nhưng mà trong thực hành thì phải yêu, phải yêu ai chứ. Chị có yêu chưa?
Dạ có.
Yêu đâu? Yêu đâu?
Ở nhà.
Ở nhà. Có người yêu thì biết người yêu đó ở đâu. Có người yêu chưa? Dạ có người yêu ở đâu? Dạ không biết. Vậy sao gọi là người yêu? Phải không ạ? Thì ta thấy là trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng là: anh em thân mến, chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Không yêu thương người anh em mà mình trông thấy. Ngó sang bên phải có thấy người anh em mình không? Ngó sang bên trái có thấy không? Tỏ tình yêu đi. Tỏ tình yêu thương, bắt tay, hỏi han. Nó dễ chứ, phải không? Mình không yêu thương người anh em mà mình trông thấy thì bảo là yêu mến một Thiên Chúa mà mình không trông thấy là yêu thế nào? Trên cái dấu chỉ mà mình nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa đứng mình không trông thấy là mình nghe lời của Ngài và mình thực hiện lời của Ngài cũng phải bằng hành động. Mình yêu mến Thiên Chúa cũng phải bằng hành động, chứ không phải là con yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Được, nói hay lắm. Nhưng mà như thế nào, bằng cách nào? Hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Như thế nào, bằng cách nào? Tại vì rõ ràng là chúng ta yêu mến Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, chứ không phải là tình yêu song phương có qua có lại, không có. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu mà Ngài đi trước. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Cũng như đứa con nó yêu mến cha mẹ vì cha mẹ đã yêu thương nó trước. Nó còn bé nó biết gì, đúng không nào? Mà nó đâu có thể nào nó diễn tả cái tình yêu thương của nó ra với cha mẹ nó. Chưa cảm nhận được. Nhưng mà nó chưa nhận được thì bố mẹ nó vẫn cứ yêu thương nó trước. Nó chưa cảm nhận được và nó chưa diễn tả cái tình yêu của nó ra với cha mẹ thì cha mẹ vẫn cứ: ôi bé My dễ thương quá. Mới có My một tháng tuổi mà biết gì. Nhưng mà nó cảm nhận được, nhưng mà nó không diễn tả được thì bố mẹ vẫn cứ yêu thương. Tôi nói con má con em của con chán nó quá. Sao vậy? Con nói là bé thương bé My quá, nó chẳng nói gì cả. Sao vậy? Con nó mới, em con nó mới có 2 tháng tuổi mà sao nó nói được con? Con bé kia nó không chịu. Nó bảo con My nó không thương nó vì nó nói mà nó con My chẳng thương nó gì cả, chẳng nói gì cả. Còn mình là người làm cha, người làm mẹ, có cần nó phải nó nói lại gì không? Không cần. Mình vẫn cứ thương. Rồi dần nó lớn lên, nó được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, nó bằng những câu ca dao, bằng những cái vuốt ve, bằng cái âu yếm, bằng cái tập ăn, tập nói, tập đi, tập đứng, rồi vân vân. Nó cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ nó rồi nó đáp lại. Có đứa nó đáp lại, có đứa nó không đáp lại. Nhưng mà bố mẹ vẫn cứ yêu. Tình yêu thương, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta dù chúng ta chưa đáp hay không đáp nhận được tình yêu của Ngài, thì Ngài vẫn cứ yêu thương chúng ta. Và nếu ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà mình không yêu thương anh em mình thì mình là kẻ nói dối. Ở đây ai không hề nói dối kiểu đó giơ tay. Không hề nói dối kiểu đó. Ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà mình không yêu thương anh em mình thì mình là kẻ nói dối. Vậy thì ở đây ai chưa từng nói dối như vậy giơ tay. Vậy hóa ra ai cũng là người nói dối hết. (Cười) Maria. Mình suy đến tận cùng thì mình thấy rõ ràng là lạy Chúa, chỉ có Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, thì nhờ Chúa xót thương con mới có thể sống được đến ngày hôm nay mà con không bị trừng phạt trừng trị vì tôi
nói dối.
Chúng ta biết là nếu mà ra tòa cái tội nói dối là tội nặng lắm, thế không ạ? Khai gian khai dối gì là nặng lắm, phạt ghê lắm, và mình cũng sợ bị cái tội đó lắm ấy. Thế nhưng mà trước mặt Thiên Chúa mình chả sao cả, cứ vui vẻ lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Nhưng mà cuối cùng hóa ra mình ngó sang người anh em của mình vẫn cứ chưa yêu thương, vậy hóa ra là mình đang nói dối. Mà nếu thực sự mà phải đi đến tận căn như thế đó, thì chắc chắn là không ai mà có thể cầu nguyện được với Chúa, không ai dám cầu nguyện được với Chúa, không ai dám giang tay ra mà nói rằng là lạy Chúa con tín thác vào Chúa, lạy Chúa con yêu mến Chúa. Dám nói không? Dám nói lạy Chúa con yêu mến Chúa không? Dám không? Dám nói nhưng mà có dám làm hay không? Nói thì dám nói nhưng mà làm hay không? Tại vì khi mình nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa thì cái điều mình dám làm đó là yêu thương anh em mình. Mà yêu thương anh em mình tức là mình tỏ lòng thương xót anh em mình. Mà Đức Giáo Hoàng nói rằng là đỉnh cao của lòng thương xót á, cụ thể nhất của lòng thương xót đó là sự tha thứ. Yêu thương thì dễ, mà tha thứ đỉnh cao nhất tột đỉnh của yêu thương là tha thứ khó. Tại vì mình yêu thương những người sống chung quanh mình ở thì đâu ai đụng chạm mình đâu, mình yêu thương họ dễ mà. Nhưng mà bây giờ họ đụng chạm đến mình, họ xúc phạm đến mình có tha thứ cho họ hay không? Khó hơn nhiều. Này nè, có mấy người họ đang xin gì đó, mấy chị ra giúp họ tí để cho họ khỏi đứng chờ. Đó có 10 người ở đó đó. Ờ thì ra ngay. Ông ra ngay thấy không? Dễ lắm, dễ ra lắm, dễ ra trò lắm. Yêu thương kiểu đó thì dễ lắm. Ấy thế nhưng mà anh về anh làm hòa với vợ anh. Hai vợ chồng đang giận nhau. Làm nổi không? Khổ.
Hỏi con sợ vợ con quá, con phải
nổi
chứ cha.
Đó là anh sợ vợ chứ không phải yêu thương vợ anh đâu. Đó là anh sợ. Mà Thánh Gioan nói rằng trong tình yêu thì không có sợ sệt. Khi mà còn sợ sệt thì chưa phải là tình yêu đích thực. Nên khi mình đến với Thiên Chúa không phải vì sợ, mà Chúa cũng không muốn mình đến vì sợ. Nếu mình đến với Chúa mà vì sợ, hôm nay vì sợ Chúa cho nên phải đến mà nghe lời Chúa, phải đến mà tham dự thánh lễ, phải đến để mà họp nhau và cầu nguyện, không bị Chúa phạt chết, Chúa buồn, Chúa vui, Chúa vui. Mà hôm nay là mấy anh chị em trời mưa này, rồi từ xa này, mấy em tự ý tự nguyện mà đến đây. Chúng ta hỏi là lý do gì, động cơ gì, nguyên nhân gì thúc đẩy chúng tôi đến đây? Chỉ có một động cơ duy nhất là vì yêu, vì yêu mến thôi. Và khi mình đến với Chúa vì yêu mến như vậy mà mình thể hiện tình yêu của mình ra với Ngài, đội mưa đội nắng đội gió đi đến đây mà nói rằng lại Chúa con yêu mến Chúa, con đến đây với Chúa, con sẵn sàng hy sinh tất cả, đóng góp mọi sự, rồi dâng cúng mọi sự, thời giờ tiền bạc sức khỏe cứ dâng hết. Người thì cắm bông đẹp không? Cho anh chàng phát tay con hương, người cắm bông. Người thì xếp ghế, người thì lau bàn, người thì quét nhà. Mọi người làm cái công việc đó rồi chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà đã xong chưa? Tình yêu đó đã hoàn hảo chưa? Chưa. Còn một cái điều nữa, ai yêu mến Thiên Chúa thì phải yêu thương anh em mình. Yêu thương anh em mình. Không, Chúa không nói là yêu thương những người thân cận của mình, yêu thương những người trong gia đình của mình, nhưng mà yêu thương anh em của mình. Mà ai là anh em tôi? Thế không? Mọi người đều là anh em của tôi, nhất là những người mà cần sự giúp đỡ của tôi, những người đang cần lòng thương xót của tôi, những người đang cần sự tha thứ của tôi, thì đó là đối tượng của tình yêu thương mà Chúa muốn tôi thể hiện ra. Đến đây thì tôi thấy là dường như chúng ta theo đạo là chúng ta chỉ có một chiều, chiều đi lên của cái thập giá thôi. dường như đạo là rất là sầm uất, rất là rầm rộ, rất là sôi nổi, rất là sốt sáng trong chiều hướng đi lên, hướng về Thiên Chúa. Kiệu rồi rước rồi thì làm đủ thứ hết vì vinh danh Chúa, để Chúa được tỏ hiện, được vinh quang của Ngài được tỏ hiện. Nhưng mà vinh quang Thiên Chúa là khi con người được trân trọng, được tôn vinh. Vinh quang Thiên Chúa là khi mà con người được trân trọng, được tôn vinh, được yêu thương, được sống dồi dào, sống phong phú, sống hạnh phúc. Đấy là vinh quang Thiên Chúa. Nhưng mà mình không, cứ vinh quang trong nhà thờ thôi, cứ tôn vinh Thiên Chúa ở trong nhà thờ thôi, thế không ạ? Tôn vinh Đức Mẹ nơi lễ đài thôi, thật to, thật đẹp, thật cao, thật sang. Nhưng mà cuối ở dưới thì nheo nhóc, dưới thì cấu xé, dưới thì lườm nguyết, dưới thì gầm gừ, dưới thì tranh hơn tranh thua, nhóm này đóng góp nhiều hơn nhóm này được ít hơn nhóm kia, nhóm này bị đối xử phân biệt không có bằng nhóm này. Mình đi rước mình cũng phải dành đội nào đi trước, đội nào đi sau mà, đúng không? Nào mà đội nào mà đi gần với kiệu là ngon hơn. Phải không? Rồi hát cũng vậy, hát lễ cũng vậy, hát lễ vọng với lễ chính, lễ hát lễ nào thích? Chính. Hát lễ 4 giờ sáng với lại 4 giờ chiều với lại 7 giờ tối cái nào thích? 4 giờ chiều, 7 giờ tối đông người, 4 giờ sáng ma nào. Thế thì mình thấy rõ ràng là khi mình nói rằng mình tôn vinh Thiên Chúa, nhưng mà mình đâu có nhân nhượng nhau. Khủng khiếp lắm. Có khi nhân danh Thiên Chúa mà sát phạt nhau, nhân danh Thiên Chúa mà trừng trị nhau, nhân danh Thiên Chúa mà loại trừ nhau, thế mới khủng khiếp. Mà miệng mình vẫn cứ nói là năm thánh lòng thương xót, miệng mình cứ nói là phải tôn vinh Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa được tôn vinh khi mà con người không còn nho nhóc, không con người không còn sống bê tha, không còn người không còn sống ích kỷ, không con người không còn sống hận thù với nhau. Vì thế mà Thánh Gioan nói rằng là ai mà nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình là kẻ nói dối. Vì không yêu thương anh em mà họ không thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta nhận được từ người: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng
yêu thương anh em mình.
Câu sau tôi không dám đọc, dường như câu trước đọc dễ. Thiên Chúa mà tôi không yêu mến, còn yêu mến ai bây giờ? Thì Chúa có đụng chạm gì đến tôi đâu. Thế không? Chúa đâu đụng chạm gì đến tôi đâu. Tôi để Chúa đâu là Chúa đứng yên đó. Chúa không dễ chịu gì được hết đó. Để trên thì chịu trên, để dưới thì chịu dưới, mà để đất thì cũng phải chịu dưới đất. Tôi là tượng Chúa. Mình yêu mến Thiên Chúa theo cái kiểu của mình nó dễ. Nhưng mà yêu mến Thiên Chúa như là Chúa muốn thì lại không thể được, lại không làm được. Tại vì Chúa nói rằng là ai yêu mến ta thì hãy yêu thương anh em của con. Con yêu mến ta thì hãy yêu thương anh em của con. Con yêu mến ta thì con hãy xót thương anh em của con. Con yêu mến ta thì con hãy chia sẻ đến anh em của con. Con yêu mến ta thì con hãy quan tâm đến anh em của con. Con yêu mến ta thì con hãy tha thứ cho anh em của con, tha thứ cho người anh em của mình, rồi lại còn phải cầu nguyện cho kẻ thù mình, cầu tha thứ cho những người ghét bỏ mình. Wow. Chính Thánh Đức Faustina cũng bảo lạy Chúa hàng ngày phải sống trong nhà dòng, cứ phải đối diện với những cái con người mà miệng thì họ thế này mà lòng họ thì thế khác. Con không thể chịu nổi, không thể chịu nổi những người mà họ sống giả nhân giả nghĩa ấy, thế mà con vẫn cứ phải sống với họ và vẫn cứ phải yêu thương họ, vẫn cứ phải cầu nguyện cho họ và phải tha thứ cho họ, vì hàng ngày họ vẫn xúc phạm đến con trong nhà dòng. Faustina cảm nhận chuyện đó. Con không thể làm được đâu Chúa. Chúa bảo rằng con đông đổ của lòng thương xót Chúa, thì trên hết tất cả con phải là người thể hiện lòng thương xót. Trên hết tất cả mọi người phải thấy nơi con lòng thương xót của ta tỏ hiện qua việc con biết xót thương anh chị em của mình. Mà cụ thể của lòng thương xót là con tha thứ cho những người xúc phạm đến con, con cầu nguyện cho những người chống đối con, và con phải bỏ qua hay là đón nhận những người mà luôn luôn tìm mọi cách để mà làm khó dễ hay là làm phiền toái con, hoặc là có thành kiến hay là nói xấu nói hành con trong cộng đoàn của con. Nếu không, bao giờ con được gọi là tông đồ của lòng thương xót? Nếu không, con lan truyền lòng thương xót thế nào? Khó không? Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng mới mở năm thánh lòng thương xót chứ. Vì Đức Giáo Hoàng nói là đây là cái cơ hội thuận lợi nhất để chúng ta đón nhận ơn tha thứ và thể hiện sự tha thứ với anh chị em của mình. Đó là cao điểm nhất của năm thánh lòng thương xót. Tại vì thế giới này người ta không xót thương nhau, toàn là hận thù, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trong đời sống tu đến đời sống đời, đâu cũng thấy hận thù ghen ghét, đâu cũng thấy câu của Gioan này dường như là xưa rồi Diễm ơi. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ông Gioan này nè, lúc ông già rồi, người ta kể chuyện ông sống tới cả trăm tuổi mà tông đồ sống lâu nhất trong số 12 tông đồ. Lúc ông già rồi mà quay dắt ra dạng đi không nổi nữa, rồi ngồi trên cái xe rồi khênh ghế rồi khênh ra trong khụ, thầy hôm nay thầy giảng cái thầy. Lâm già lụng khụ ra, thầy mấy thầy cho bài gì mới thầy. À, các con hãy yêu thương nhau. Đọc tin thư của Gioan lúc nào cũng hãy yêu thương nhau, yêu thương nhau. Trời ơi, thầy ơi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Gioan bảo, nói đến khi nào mà làm được thì thôi. Thế mà làm được thì hết nói. Bao giờ làm được? Bao giờ cho đến tháng 10? Cứ phải coi cái phim bao giờ cho đến tháng 10 hoài, không biết tới bao giờ làm được. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình, lúc đó thì không phải là mình yêu người anh em bằng cái sức lực của mình, bằng cái cố gắng, bằng hay là bằng cái con tim của mình. Nhưng mà chúng ta thấy biểu tượng là lòng thương xót đó. Hai người mà chỉ có ba con mắt, thế không ạ? Hai người có ba con mắt mà Thiên Chúa vác cái con người trên vai, và con người và Thiên Chúa như là hòa nhập thành một. Con người nhìn người khác bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Chúa nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương thì tôi cũng nhìn anh em bằng ánh mắt Chúa yêu thương tôi, chứ không nhìn bằng ánh mắt của tôi nữa. Thiên Chúa nhìn con người bằng ánh mắt xót thương, và muốn con người cũng nhìn anh em mình bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Cho nên ánh mắt của Thiên Chúa và ánh mắt của con người quyện là thành một. Thiên Chúa nhìn bằng mắt xót thương thì con người cũng phải nhìn người khác bằng mắt thương xót, cho nên là một. Nếu mà không hiểu, không cảm nhận điều đó, ta thấy kỳ, tại sao bốn người có ba mắt giống như là nhập vào với nhau thành một. Thiên Chúa sống ở trong tôi, điều mà Phaolô nói, tôi sống nhưng mà không còn phải là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Cho nên tôi nhìn người khác cũng phải bằng ánh mắt của tôi, như là bằng ánh mắt mà Thiên Chúa nhìn tôi thế nào thì tôi nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy. Thiên Chúa nhìn tôi bằng mắt yêu thương, trừ mến, tha thứ thì tôi cũng nhìn người khác bằng ánh mắt tha thứ, trừ mến, yêu thương. Không phải chỉ có nhìn người yêu mình bằng ánh mắt vậy thôi, còn nhìn cái thằng bên cạnh. Còn trai con nhìn như vậy vì nó chồng nó muốn chết. Thì tại vì con người ta cứ giới hạn trong cái chuyện trừ mến yêu thương chỉ ở dưới chuyện là chỉ như nam nữ, chỉ trong chuyện là tình yêu, tình cảm, tình dục với nhau. Cho nên cứ trừ mến yêu thương là hai đứa này nó có tình ý, nó trừ mến yêu thương. Ơ kìa, chẳng lẽ trừ mến yêu thương chỉ trong hai người này thôi à? Thôi bỏ tay ra, nối vòng tay lớn với người khác đi. Chứ còn cứ hai người cứ trừ mến yêu thương nhau mãi rồi sống với ai nữa, phải không? Mày cũng chán à? Chán không? Nếu mà tình yêu mà chúng ta chỉ dừng lại ở trong cái khía cạnh là thể xác không, không để chỉ thỏa mãn những cái ham muốn của thể xác thì nó mau chán lắm. Cho nên là cái trừ mến yêu thương đó, nó phải bằng ánh mắt của Thiên Chúa thì nó mới không chán, mà nó mới không bị pha trộn những cái lợn cợn nào. Nhưng có nhiều người không hiểu thì bảo là cái gì kỳ quái. Mà kỳ quái thật, kỳ cục thật. Mà kỳ cục thật, một Thiên Chúa mà đến ở giữa con người mà lại nhìn con người bằng cái ánh mắt của con người như vậy, kỳ lắm. Thì người ta nghĩ là Thiên Chúa phải ở trên cao, nhưng mà Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người rồi, và Ngài thể hiện tình yêu ra cho mình như thế nào thì Ngài chỉ mong muốn rằng là như Thầy yêu các con thế nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Đó là lệnh truyền của Chúa. Mà Thánh Gioan nói rằng là quả thật yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người, mà các điều răn của Người nào có nặng nề gì đâu. Các điều răn của Người nào có nặng nề gì đâu. Nặng nề hay không nặng nề là do mình yêu hay không yêu. Này, chị vác cho tôi cục đá 20 kg. Vác cục đá 20 kg, vác ra, vác vô, nặng không?
Nặng.
Này, chị vác cho tôi bao gạo 50 kg mà vác về. Vác về thì 50 kg ráng vác, nhưng không vác là ông đòi lại sao? Thấy không ạ? Rồi cũng cái bao 50 kg đó, nhưng mà bây giờ bê cái bao gạo 50 kg với lại chị bao nhiêu ký? 51 ở đó, cái bao gạo 50 kg với chị 51 kg, cái nào nặng? Kỳ mà, trong bao gạo 50 kg mà chị 51 kg lại nhẹ là sao? À, chị anh mà vác chị mà chạy cây số vẫn cứ thoải mái, nhưng mà vác vào 50 kg mà bước 5 mét là thấy thở hồng hộc rồi. Thế mình có tình yêu ở trong đó. Nhưng mà cũng cái con người đó nha, một người nữ nha, 51 kg với lại cái bà bán ve chai 32 kg gầy guộc sơ dư xương, cái nào nặng? Hả? Bà ve chai nặng hơn. Bà có 32 kg à? Nhưng mà tại vì mình không có yêu bà ấy. Bác mẹ này chết chán chết bà đi. Bác như bác cục sắt thôi, mà không có xúc cảm gì cả, phải không ạ? Cái xương sẩu không vừa vác, nặng quá, 32 kg mà. Trong khi người yêu mình tới 51 kg mà vẫn em à, anh còn sức em à. Bà ơi lẹ lên, bà ơi nặng quá, thì bà ơi mới bước mấy bước mà cái bà da trai 32 kg, bà nặng quá, bà ơi thôi đến nơi tôi thả bà xuống. Đây là rõ ràng là nặng hay nhẹ là do cái tình yêu mình ở trong đó. Giống như người vợ hay người mẹ mà cơm nước cho chồng cho con, công việc nặng nhọc lắm chứ, nhưng mà về thấy chồng con nó ăn uống vui vẻ, mình cảm thấy bao nhiêu cái mệt nhọc của mình nó tiêu hết, thấy không ạ? Tiêu hết. Còn về mà thấy chồng ăn ấy, nó vừa mới vô là cái rầm cái té, mình do mình lôi cái sắc xỉn xỉn nó vô, đồ ăn đồ uống nó đá lộn lung tung hết, mình cảm thấy nó nặng nề vô cùng, không thấy không? Nặng nề vô cùng. Cho nên thưa chị em, khi mình cảm thấy mình không làm gì được, vì rõ ràng là cái khả năng của mình, cái giới hạn của mình, tình yêu của mình không thể nào mà thực hiện được, thì Chúa nói với chúng ta rằng là mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Vì điều làm cho chúng ta thắng được thế gian đó là lòng tin của chúng ta. Khi mình đặt lòng tin vào Thiên Chúa thì Chúa ban sức mạnh cho mình. Đứng dậy vác chõng mà về, lòng tin của con đã cứu chữa con. Cái người bại liệt mà bây giờ đứng dậy vác chõng mà về, chuyện gì đâu phải đơn giản. Nhưng mà lòng tin, tin thế nào thì được như vậy. Có tin hay không tin, mà nếu mình tin thì mình thắng được thế gian. Mà thắng được thế gian là thắng ai? Thắng chính bản thân mình. Thắng được thế gian là thắng chính những cái cám dỗ. Thắng được thế gian là thắng chính những cái trở ngại do ma quỷ nó gây nên. Thế gian đó là ma quỷ, là sự giữ, là những cái khuynh hướng xấu nó ở trong chính bản thân mình. Tại vì chúng ta thấy mình muốn tha thứ cho người ta mà cứ nghĩ là điên lên rồi, cứ nhìn mặt là thấy sôi lên rồi, sao mà tha cho nổi, đúng không? Nhìn mặt mà nó cười mình cũng không chịu, mà nó không cười mình cũng không chịu. Nó đã mày cười mày trêu ngươi tao à, thấy không? Mà nó không cười, bảo gặp tao nó không thèm cười, biết sao bây giờ? Gặp cười cũng chết mà không cười cũng chết, tại vì cái lòng mình thôi. Còn nếu mà lòng mình không có thì nó cười hay không cười do mình, đúng không? Nếu mà nó không cười thì mình chính mình sẽ làm cho người ta cười, đúng không ạ? Sao có chuyện gì buồn vậy? Nói nghe đi. Thấy không? Nếu mà ta không cười với mình mà mình có tình yêu thương thì mình sẽ hỏi han là có chuyện gì thế, phải không? Còn nếu mà người ta cười thì sao? Thì mình lại cũng sợ vui hả? Mày vui gì, nói nghe đi. Thế cho nên khi mình có tình yêu thì mình sẽ quan tâm đến người ta, cái vui cái buồn của người ta cũng là cái vui cái buồn của mình. Còn nếu mình không yêu thương người ta mà mình giận ghét người ta rồi mà nó cười mình cũng ghét, mày gặp tao mày còn cười à? Mà nó không cười mình cũng ghét, mày gặp tao nó còn vênh mặt lên, nó không thèm nói năng gì, không biết làm sao bây giờ. Nói nó không bảo, gặp nó còn nói nữa chứ, không nói nó bảo gặp nó không thèm nói chứ. Ơ hay, để cho mình chứ đâu phải cho người ta. Thiệt, cho nên là khi mình giận ghét ai thì mình khổ thôi. Cứ cười chứ đâu cần biết, phải không? Còn gần kia nó cứ cười thì tôi tức lắm, mà nó cứ cười nó không biết gì đâu. Thôi nhỉ, tôi tức thì là tôi thiệt thôi. Rồi đêm rồi tôi không ngủ được, chốc tôi không ăn được. Mà về con bé nó ăn không?
À,
ngủ không?
Ngủ.
Đẹp không?
Đẹp.
Tôi thì?
Xấu.
Đó, đáng chịu. Sao bây giờ? Sao bây giờ? Do tự tôi thôi. Và khi mình muốn được như vậy thưa anh chị em, thì trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy chính Đức Giêsu khi ấy được đầy quyền năng thần khí, Đức Giêsu trở về miền Galilee và tiếng đồn người lan ra khắp vùng lân cận để làm được cái điều mà yêu thương anh em mình, để làm được cái điều mà tha thứ cho anh em mình thì phải có thánh thần, thánh thần tình yêu, thánh thần sức mạnh, thánh thần làm cho mình đốt cháy cái con tim chai đá của mình nhũn ra, thay vì nó là trái tim ngục tù, trái tim mùa đông. Thánh thần làm cho mình được an ủi lúc mình đang buồn sầu héo hắt chán nản. Cho nên Đức Giêsu lúc nào cũng có Chúa Thánh Thần. Thánh thần đưa Ngài vào hoang địa để chịu cám dỗ. Bây giờ Ngài trở về quê hương của Ngài thì cũng được đầy thánh thần mà trở về quê hương của mình. Và tiếng đồn của người Ngài trở về miền Galilee và tiếng đồn người lan ra khắp vùng lân cận, người giảng dạy trong các hội đường của họ và được mọi người tôn vinh. Nếu mà không có thánh thần được mọi người tôn vinh là mình chết đấy. Thế không? Là mình dễ sống trong cái hào quang. Ồ, con cửa đẹp quá. Ồ, hát hay quá. Ồ, cắm hoa hay quá. Người ta tôn vinh mình là mình dễ chết lắm. Cho nên Đức Giêsu mà không có Chúa Thánh Thần thì Ngài sẽ bị rớt vào cái sự cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nó luôn cám dỗ Đức Giêsu là hãy tôn vinh mình. Ông có ngon ông nhảy xuống đi, rồi người ta sẽ hoan hô ông, vì lúc đó là thiên thần sẽ tay đỡ tay nâng để ông không phải vấp chân vào đá. Mà ông làm cú ngoạn mục, ông từ trên cao ông lao xuống đứng thoải mái, mọi người sẽ tôn vinh ông liền. Ta dễ bị cám dỗ rồi tôn vinh mình. Cho nên khi mà người ta nghe Đức Giêsu giảng dạy, nghe Đức Giêsu giảng dạy, người ta đón nhận lời của Chúa, và khi người ta đón nhận lời của Chúa thì người ta tôn vinh Chúa chứ không tôn vinh con người. Tôn vinh một Chúa Giêsu đầy tràn thánh thần, tức là tôn vinh một Thiên Chúa, tôn vinh Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, chứ không có tôn vinh con người, người phàm. Và Đức Giêsu khi mà Ngài giảng dạy trong các hội đường thì cũng tràn đầy thánh thần mà Ngài giảng dạy. Cho nên chị em nhận thấy, anh chị em đi nghe giảng, thấy ai có thánh thần hay không có thánh thần, chị em cũng có thể cảm nhận được điều đó. Rồi khi mà thấy một trong yếu chỉ mà thấy là họ có thánh thần hay không có thánh thần là nếu mà họ tôn vinh họ. Có những người gọi là nổ, hay là có những người khoe, hay cái người cũng nghĩ tôi nói về cái tôi của mình nhiều quá, thì rõ ràng là người ta muốn tôn vinh họ. Còn Đức Giêsu đầy tràn Thánh Thần chỉ giảng dạy cho người ta biết về Thiên Chúa để cho người ta tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Anh chị em cảm nhận được đó không? Anh chị em đi nghe có cảm nhận được điều đó không? Có không ạ? Có chứ. Tại vì giáo dân bây giờ người ta bén nhạy lắm, người ta bén nhạy lắm, người ta thấy được điều đó, cảm nhận được điều đó. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người đã được dưỡng dục, người vào hội đường vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách môi sứ Isaiah, người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xích dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Ta thấy Đức Giêsu đầy tràn Thánh Thần. Và bây giờ Ngài trở vào hội đường, Ngài mở đoạn sách, sách ra sách tiên tri Isaiah nói là: Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xích dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho người nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đức Giêsu quật sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường trăm con mắt đều đổ dồn về phía người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Ta thấy một Chúa Giêsu tỏ mình ra. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, ngài sao mà nói được như vậy? Nếu mà không có Thánh Thần, làm sao mà người ta cảm nhận được điều mà Chúa giảng? Giữa người nói và người nghe phải đầy Thánh Thần. Người nói đầy Thánh Thần, nhưng mà những người nghe đó không mở lòng ra thì Thánh Thần cũng không xuống được. Thế không ạ? Và cũng phải có Thánh Thần thì mới nghe được, mới say mê được, mới cảm nhận được. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì anh chị em nghe nó, nãy giờ tôi nói chắc buồn ngủ lắm, nghe chán lắm mà. Tại vì nghe lời của người mà được người mà ngồi tám với nhau thì tám cả mấy tiếng hồ thì không chán. Mà nghe lời của Chúa, nói lời của Chúa thì không phải là sức của con người có thể nói được, cũng không phải sức của con người có thể nghe được. Cho nên là nhiều người bỏ cuộc lắm chứ. Nhiều người mới đầu thì hăng lắm, nhưng mà cuối cùng giống như là Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: Còn các con có bỏ thầy không? Người ta bảo lời này chói tai của ai mà nghe được. Cuối cùng bỏ hết, bỏ Chúa. Và Chúa Giêsu bảo: Còn các con có bỏ thầy không? Có hay không?
Không.
Các con có bỏ thầy không?
Không.
Sức của con người mình không thể nói được. Thấy không? Chứ con người mình không thể nói được. Tại vì nếu mà mình nói về mình nói không, không bỏ, nhưng mà rõ ràng bỏ không? À, trong vịnh Gethsemane, Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết, thương xót chúng con. Sức của con người không có thể làm được. Nói thì nói, hứa thì hứa, nhưng mà làm được hay không làm được thì lại không phải sức của mình. Nhưng mà mình chỉ có là lạy Chúa con đóng góp. Cái sức của con là cái sự, cái thiện chí của con thôi, cái thiện chí của con, cái cố gắng, cái nỗ lực của con thôi. Còn được như thế nào thì lạy Chúa, không phải là sức của con được. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi và sức dầu cho tôi. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là: Những linh mục nào mà đi rao giảng lòng thương xót của ta thì ta sẽ sức dầu vào môi miệng các người, người rao giảng, để lời nói ấy đụng chạm được vào tâm hồn của những người nghe. Rõ ràng đó là Chúa nói với thánh nữ Faustina, là một lời hứa, là một lời khẳng định rằng là linh mục nào mà dấn thân đi loan truyền lòng thương xót của ta, đi rao giảng lòng thương xót của ta, thì ta ban cho người ấy một ơn, đó là và sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra tác động vào tâm trí của người nghe. Cho nên nếu mà Chúa không sức dầu vào môi miệng người nói, Chúa không sức dầu vào tâm trí của người nghe, thì người nói cũng như người nghe chả có cái gì, chẳng được cái gì. Nói có đến sáng mai cũng chẳng có thay đổi gì. Mà nói một tí thì nghe đã chán lắm rồi. Mà nghe xong họ cũng bảo: Ủa nãy giờ nói gì vậy? Chả hiểu gì cả. Anh chị em thấy, mà khi mà có thánh thần rồi đó thì giữa người nói với người nghe nó cũng như là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim, chứ không phải là tiếng nói của con người đến với con người nữa. Thì khi mà Đức Giêsu rằng thần khí Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi để sai tôi đi loan báo, mà anh chị em nghe cái này xong, anh chị em thấy trong năm thánh lòng thương xót Chúa đó, anh có kinh năm thánh lòng thương xót không? Anh chị em mở ra, anh chị em sẽ thấy lấy cái kinh năm thánh lòng thương xót đó. Mở kinh thánh lòng thương xót, anh chị em ai đó cầm lên mình đọc với nhau kinh năm thánh lòng thương xót đó. Có không? Rồi chưa? Rồi. Nha. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con phải thương lòng
thương xót như cha trên trời. Và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha, xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa, và chúng con sẽ được cứu độ. Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Gia-kêu, và khai mắt đeo khỏi anh đô lê bạc tiền, làm cho người đàn bà quay lưng mặt mà hắn ra ra lên lan.
Anh chị em đọc có thấy quen quen không? Nè, xin sai thần khí đến sức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để năm thánh lòng thương xót này trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con, và để hội thánh Chúa với lòng hăng say mới có thể mang tin mừng đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho các tù nhân và những người ác, trả lại ánh sáng cho kẻ mù loà, rõ ràng thần khí Chúa ngự trên tôi đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Đây năm hồng ân, đây là năm thánh, và xin thần khí Chúa đến sức dầu thánh hiến mỗi người. Cho nên khi mình mừng năm thánh lòng thương xót Chúa, mình cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa đó, không phải chỉ là đến đọc kinh, không phải chỉ là đi hành hương, không phải chỉ là bước qua cửa năm thánh, nhưng mà khi mình cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa, khi mình cầu nguyện, khi mình đi hành hương, khi mình bước qua cửa năm thánh, là mình khẩn khoản nài xin Chúa sức dầu thánh hiến mình, mỗi một người chúng ta đây, để năm này mỗi người, tức là hội thánh Chúa, tức là mỗi người chúng ta, chứ còn ai vào đây nữa, hội thánh đâu phải là chung chung, nhưng mà là cụ thể là tôi, là ông, là bà, là anh chị em, với lòng hăng say mới đi mang tin mừng đến cho người nghèo. Tin mừng đến cho người nghèo, người nghèo đây là người nghèo vật chất, người nghèo đây cũng là người nghèo tinh thần nữa. Có những người đang sống trong những cái biệt thự rất lớn, rất đẹp, rất sang, nhưng họ đang nghèo vì họ không được biết Chúa. Nhưng họ đang nghèo vì tiền thì giàu, nhà thì to, mà lòng thì bé, lòng thì bé. Có những ngôi biệt thự anh chị em thấy bây giờ cả triệu triệu đô la, người Việt Nam mình được trở thành sang, vô trong phòng, xin lỗi, từ cái toilet cũng được dắt vàng hết, mà rồi ngọc ngà châu báu quá sức. Hoặc là cái ngôi biệt thự mà toàn bằng gỗ, mà tôi toàn gỗ khối, cái gì cũng lấy một khối gỗ quý ra mà đục mà đẽo thành, chứ không phải là cưa là xẻ gì cả. Cái bàn này đây là nguyên khối gỗ giáng hương đây nha, ghế này là nguyên một khối gỗ gõ này nha, chứ không phải là cắt xẻ gì đâu ạ. Rồi cái tủ này cũng vậy, là nguyên một cái gốc cây đưa về đẽo thành cái tủ, nó sang quá, hoang phí quá sức. Để làm gì? Để chứng tỏ đẳng cấp. Để làm gì? Để chứng tỏ là mình là giàu, chứng tỏ là mình là đại gia. Thì tin mình phải đến cả cho những cái con người ấy. Tại vì nếu mà họ biết rằng là chỉ một cái ghế của họ thôi mà có thể cứu sống được cả 5-6 gia đình khỏi đói, khỏi khát, hay là một cái bàn khối của họ thôi thì có thể là giúp cho biết bao nhiêu em có thể đi đến trường mà khỏi bỏ học, hoặc là cái tủ chứa những cái đồ kỷ niệm của họ, đồ trang sức của họ không, thì có thể cứ giúp cả một cái làng người ta khỏi phải, cái học sinh nó khỏi phải cho vào trong cái bịch ni lông, xong rồi cô giáo kéo nó qua sông làm cây cầu. Thì đó là những người nghèo lắm, tôi thấy tội nghiệp họ chứ. Đọc những cái tin tức hay là coi trên mạng, vì những nhà triệu phú đô ở Việt Nam mình, tôi thấy tội nghiệp họ, thương họ thật. Họ đang ở trong ngục tù, ở trong ngục tù, thì vì lòng họ nó đóng lại. Thì tin mình phải đến với những con người nghèo ấy, chứ không phải là những người nghèo vật chất, là những người không cơm ăn áo mặc, với người vùng sâu vùng xa đâu. Mà tin mình phải đến cái vùng thủ đô nữa là khác, ở trung tâm nữa là khác. Khi mà tôi qua Philippines thì mỗi cái siêu thị như là Big C hay là Co-Mart hay là Maximart gì đó, thì mỗi cái siêu thị đó, bao nhiêu cửa hàng đó, nhưng mà giữa vẫn có một cái nhà nguyện rất là dễ thương. Để ai đi chợ đi búa đi mua hàng gì đó, hay là đi dạo đó, mọt mệt mỏi hay là buồn gì thì vô đó nhà nguyện, nó ngồi cầu nguyện. Rồi tới 12 giờ trưa nó lắc chuông đen keng len keng, thì có một đứng cha đến làm lễ tại đó. Hỏi ra thì cái người chủ siêu thị bảo là nó làm cái đó nó cũng chẳng tốt lành gì, nó cũng kinh doanh thôi, vì nó tiện này, vì đây ở đấy đa số là người Công giáo, đấy đến 80% là người Công giáo, nên là phải đi lễ, đi lễ ngày Chủ nhật, vì họ đi mua sắm mà họ mặc kẹt đi lễ, khi họ không đi mua sắm vì họ phải đi lễ, thì thôi vừa đi lễ xong rồi ra mua sắm xong rồi lại đi đây đi lễ chẳng hạn, quá tiện. Thấy con người khuya khuyên, nhưng mà Chúa ông dùng chính cái kinh doanh ấy để đem tin mừng đến cho giữa chợ đời, giữa phố chợ. Mà Đức Giáo Hoàng nói là phải mở bung cánh cửa ra, ra ngoài ven biên, chứ không chỉ ở trong ngôi thánh đường, ở trong nhà xứ, ở trong nhà dòng nữa, mà phải mở toang hết ra. bây giờ thì có gọi là xe lưu động, tòa giải tội là lưu động á, có một linh mục họ lại lấy một cái xe hơi á, rồi gắn hai tòa giải tội hai bên, rồi cứ đến công viên hay đến siêu thị nó dựng ở đó, rồi cái khinh tòa giải tội ra ngồi đó, rồi ai mới xưng tội lại xưng. Thì có người nói tôi cha làm cái đó đi, mà tôi nghĩ vậy, tôi rất muốn làm mà không biết là do Việt Nam có cho phép hay không thôi. Chứ nếu mà cho phép là tôi sẵn sàng. Tôi cứ đến khu công nghiệp á, công nhân á, nó là đi làm về hay là buổi trưa đó ăn cơm nghỉ á, tôi đi xe xong rồi tôi kéo cái máy dựng lên, phông lên tòa giải tội lưu động. Đây là gì đó, tòa của lòng thương xót. Thấy không ạ? Đó, thì có đến xung hai bên, nam bên, nữ bên, ví dụ thế. Rồi lại kéo cửa vô lại đi chỗ khác nữa. Chỉ sợ được ít đến còng tay bấm rơi lên trật tự. Tôi nếu mà cho phép tôi làm ngay, mà tôi đã nghĩ ngay từ đầu là tòa giải tội lưu động. Vì giờ công nhân nhiều quá, anh chị em thấy không? Mà họ không thể nào đến nhà thờ trong những cái giờ mà các cha lại nghỉ thì họ mới rảnh. Mà lúc các cha rảnh thì họ đi làm. Thì nó cháy ngoe vậy đó, chó ngoe vậy đó. Lúc mà các cha mà từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến chiều là rảnh thì người ta đi làm hết, đâu ai đến xưng tội. Mà lúc mà con vừa đi làm về giờ này con muốn đi xưng tội thì các cha lại giờ nghỉ rồi. Nó khó chứ đó. Thôi thì tôi làm tòa lưu động, tôi cứ đi cứ điện thoại sẵn đấy, cha ơi đến đây giải tội là sẵn đến à, ngon không? Thấy không? Nhóm đi picnic chẳng hạn, đến giải tội xong rồi chúng đi picnic. Thế gọi điện thoại giống như là cấp cứu emergency, cha mà thực sự là cấp cứu chứ, cấp cứu phần hồn người ta chứ. Thế không ạ? Biết đâu lúc này thì nó muốn sưng, nhưng mà chốc nó không sưng nữa, nó không muốn sưng nữa. Chương thần tăng động nó bây giờ mà không có ai đến, nó muốn sưng lắm rồi nhưng bây giờ không có tìm đâu cha, cái nó chỉ cần nhấn gọi giống như 113 thì sẽ gọi mình cái gì 000 chẳng hạn. Cho Long đến đây giải tội, thế là phóng xe đến rồi kéo lên rồi xong. Thế tôi thấy nhiều khi tòa hoài giải lưu động chứ, thì thánh thần Chúa sức dầu trên tôi và sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo mà. Đó là những người nghèo đi vào trong thủ đô một vòng, coi những người nghèo ở trên vô tòa tháp đôi rồi vô gì tòa lớn nhất cao nhất thành phố hay là cái gì đó, những cái gì đó người ta vô, người ta gửi xe, người ta vô đến xưng tội cái rồi đi gửi xe cũng được, cũng được chứ, phải không? Chị em đời chịu không? Đúng không? Thì bây giờ ở Việt Nam mình cũng phải đến lúc phải làm chuyện đó thôi à. Người ta không thể nào đến nhà thờ được, nó đông quá, mà giờ nó không có phù hợp với họ. Thế thì tôi thấy rằng là tin mừng phải đến cho những người nghèo, mà trong năm thánh này phải đem tin mừng đến cho những người nghèo. Bây giờ có nhiều người họ vẫn chưa biết được Chúa, thì lỗi ở ai? Có khi Chúa hỏi này Diễm, con giới thiệu cho mấy người trong công ty thì con được bao nhiêu người biết Chúa rồi? Quảng cáo sản phẩm thì nhanh lắm, tại vì có lời, mỗi bán một sản phẩm được bao nhiêu? Sản phẩm Hàn Quốc hay sản phẩm mỹ phẩm mà mỗi bán cái thì được bao nhiêu? 10% phải không? 10% hay có khi tới 20%. Thì mình hăng lắm, mà có bao giờ bị dám này bạn? Đây, Kinh Năm Thánh đây, đây chương trình cầu nguyện làm thuyết Chúa đây, mời bạn. Có ai làm thì nó chưa vô đây. Hả? Đó, mình đó là mình đang làm trong năm thánh này nè, đem tin mừng đến cho người nghèo. Suốt ngày đọc kinh chả bao giờ giới thiệu cho ai đến. Chỉ lo phần rỗi linh hồn mình nữa. Nói thì ngại, nói thì là xấu hổ. Tôi thấy có nhiều người là nói giới thiệu đi mắc cỡ lắm. Tôi đưa mình sắp hỏi đưa chưa? Dạ chưa, còn đâu đang ở trong cốp xe. Nghe không? Có mình cứ suy nghĩ thử coi là năm thánh năm thứ Chúa thì mình đã làm cái công việc đem tin mừng đến cho người nghèo chưa? Mình đọc ra rộn rộn nên là rạng rạng nè. Thành nghĩa chỉ là đọc để mà đọc thôi à, mà không làm à? Mà Chúa sức dầu trên mình mà mình không đi, cũng Chúa cũng bảo bao nhiêu dầu rồi, tốn lắm rồi đó con. Sao con có đi vậy, con sức tới bao giờ? Phải có sự cộng tác của con người. Chúa dùng cái đôi tay, mượn cái đôi tay của mình, mượn đôi chân của mình, mà mình không cho Chúa mượn. Chúa bảo không cho ta mượn, ta lấy luôn đó. Lấy bằng cách nào?
thấy cái ông ngồi sẽ lăn ghê không? Thấy không? Thấy cái bà đang nằm liệt ghê không? Tôi có muốn vậy không? Thì làm đi. Hay là chờ lúc đó rồi mới năn nỉ Chúa, thưa Chúa ơi, chữa cho con rồi con đi, chữa xong con lại chạy đi giới thiệu sản phẩm Hàn Quốc thay vì đi em tin mừng đến cho người nghèo. Hay là chỉ là chuyện của giáo hội không chứ phải của mình. Mình xin mình ở đâu? Mình không phải ở trong giáo hội à? Công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức. Công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức. Những người tù nhân như tôi nói nãy là tù nhân trong chính cái cõi lòng của họ ấy. Chứ giờ mình làm sao mà bảo là đi đến các nhà tù rồi phá ngục thù tù phá ngục ra rồi làm những phim làm những cuộc giải phóng phá ngục tù giải thoát cho những tù nhân. Không phải là một chuyện đó, nhưng mà cái chính yếu là ngục tù của mỗi người mà Đức Giáo Hoàng gọi là mở cửa lòng mình ra. Cửa năm thánh mở hết rồi mà cửa lòng mình không mở cái gì cũng chán thôi gì. Cho nên là mình công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức. Những người bị áp bức thì mình làm sao mà giúp cho họ tìm lại được cái sự công bằng, mà khi chính mình đang là người áp bức người khác. Trong gia đình mình, chồng áp bức vợ, bây giờ rất nhiều cảnh mà là bạo lực trong gia đình, thế không? Chồng áp bức người vợ, hoặc là cha mẹ áp bức con cái cũng có. Rồi trong các tụng đoàn cũng vậy, về trên áp bức về dưới. Rồi trong nhà thờ, nhà xứ chẳng hạn, cha sở áp bức con chiên chẳng hạn. Hay là có khi con chiên cũng áp bức cha sở nữa. Bấy kiến của cha sở nữa. Cũng chừng, có khi con cái cũng áp bức cha mẹ nữa. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con người đó, bây giờ là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Thế nên phải làm sao mà cái sự tự do, công bố sự tự do cho những người bị áp bức. Công bố có nghĩa là làm sao cho người ta thoát khỏi cái đó, chứ không phải chỉ nói bằng miệng. Công bố bằng hành động ấy. Mà mình thấy rằng cái áp bức, cái bất công nó đầy rẫy ở trong xã hội, mà ngay cả trong giáo hội cũng có, trong mỗi gia đình cũng có, trong mỗi cộng đoàn cũng có. Làm sao phải xóa bỏ được những cái áp bức, cái bất công đó trong năm thánh lòng thương xót này, để mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa. Mọi người bình đẳng trước mặt Chúa, mặc dù là cái trách nhiệm, cái bổn phận khác nhau. Không phải tất cả mọi người đây ai cũng đứng đánh nhịp được, đúng không? Phải có một người đánh nhịp, mà người đánh nhịp ấy thì mọi người phải theo thì hát nó mới hay được. Thế thì cái người đánh nhịp và người hát có ai hơn ai không? Không. Còn nếu mà người đánh nhịp mà ỷ mình ta lên là người đánh nhịp, ta muốn bắt ai hát thì hát, ai muốn cho bài nào thì phải hát theo, còn không cho thì không được hát, thì lại trở thành áp bức mất rồi. Hoặc là cái người dưới mà lại áp với cái người trên là phải hát theo chúng tôi, chứ anh không được hát theo phụng vụ của anh cũng không xong. Thì ta thấy rõ ràng là mình cái tình trạng là bất công, cái tình trạng là phân biệt đối xử nó vẫn còn nặng nề trong các cộng đoàn, trong các giáo xứ, trong gia đình. Làm sao mà xóa bỏ được cái gọi là phân biệt đối xử? Áp bức xảy ra vẫn xảy ra nếu mà mình nhất bên trọng, nhất bên khinh. Áp bức vẫn xảy ra nếu mà như Thánh Gia-cô-bê nói rằng là khi chúng ta đang hội họp với nhau mà có một người khô rách áo ôm vào mà chẳng có ai đón tiếp, trong khi đó có một người áo quần lụa là sang trọng bước vào thì chúng ta lại hết sức niềm nở đón tiếp. Thánh Gia-cô-bê bảo là như vậy anh em có đối xử công bằng hay không? Đấy, đó là cái sự áp bức. Thì phải công bố sự tự do, có nghĩa là xóa bỏ mọi cái sự phân biệt đối xử, xóa bỏ mọi sự là phân biệt giai cấp, để mọi người chúng ta đều bình đẳng với nhau, mặc dù trách nhiệm khác nhau, mặc dù cái vai trò khác nhau, nhưng mà cái vai trò, cái trách nhiệm Chúa nói là chỉ để là phục vụ mà thôi. Người đứng đầu là người cúi xuống mà hầu hạ anh em của mình. Rồi cái thứ ba là trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa. Đây cũng vậy này. Cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại ánh sáng cho kẻ mù loà. Trả lại ánh sáng cho kẻ mù loà nghĩa là sao? Mù loà về cái gì?
Mù loà về tâm linh.
Có một học trò đến hỏi thầy: thầy khi nào mà phân biệt được lúc nào là trời sáng, lúc nào là trời tối, phân biệt lúc nào là ngày, lúc nào là đêm? Bảo khi mà nhìn thấy cái cây thì biết là cây này là cây này, cây kia là cây kia thì biết là đó là ngày và đêm. Khác bảo khi nào nhìn con vật biết là con này là con này, con này là con kia, đó là ngày và đêm. Khi nào nhìn cái áo biết áo này là áo hàng ngoại, áo này là hàng nội, biết là ngày và đêm. Nhiều người trả lời đủ cách để phân biệt biết là lúc nào là ngày và đêm. Thầy cười: còn ý kiến nào nữa không? Hết rồi, đủ kiểu hết rồi, đó là những cách phân biệt ngày và đêm. Thầy chỉ bảo là khi nào con nhìn một người mà nhận ra đó là người anh em của con, đó là ban ngày, đó là ánh sáng. Còn nếu mà con nhìn một người mà không nhận ra người đó là anh em của con, thì đấy con vẫn còn ở trong ban đêm, vẫn còn ở trong ban đêm. Vậy thì trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa, tức là làm sao cho người ta được sáng con mắt tâm hồn ra mà nhận ra nhau là anh em, mà xót thương nhau. Sáng con mắt ra để mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có khi mình mù lòa, mình không nhận ra Chúa, không nhận ra ân huệ của Chúa, không nhận ra rằng đây là năm thánh lòng thương xót, không nhận ra điều mà Chúa nói Phô-xê-na rằng đây là giờ của lòng thương xót, đây là thời buổi của lòng thương xót. Mình mù lòa không nhận ra, thì xin Chúa cho mình mở con mắt tâm hồn ra, và mình cũng giúp người khác trả lại, đem lại ánh sáng cho những người mù lòa. Ta có đem lại ánh sáng cho người mù lòa không? Đây là lòng thương xót của Chúa đây, để cho họ đừng có mù lòa, để họ đừng có sống trong tăm tối của những con người không biết xót thương nhau, giận hờn nhau, chèn ép nhau, ghét bỏ nhau, nói hành nói xấu nhau, không biết xót thương nhau thì vẫn còn là mù lòa, hoặc là vẫn đang sống ở trên đỉnh cao của danh vọng, vẫn còn thích chức tước, vẫn còn thích địa vị, vẫn còn thích được người ta trọng vọng, vẫn còn thích được người ta tôn vinh, vẫn là đang mù lòa, sống trong hào quang của danh vọng của thế chuẩn, vẫn còn là mù lòa. Lần tôi đứng ở trên sân khấu, hồi đó làm MC, tôi thấy rõ ràng là ánh sáng chiếu vào mình, nhưng mà mình đang mù lòa. Chị có là đứng trên sân khấu bao giờ chưa? Nếu mà chị đứng trên sân khấu, đố chị đọc được chữ mặc dù rất sáng, tại sao? Ánh sáng nó chói vào mắt mình. Anh mấy đèn pha đó, tại vì tất cả đều tập trung vào mình mà, nên cạnh ánh sáng càng tập trung vào mình bao nhiêu thì càng bị chói mắt, và mình mù lòa mặc dù đang ở trong ánh sáng. Khủng khiếp không? Rồi tôi đứng bộ xong khó đọc quá, cuối cùng là phải tự phát hết, cuối cùng là phải soạn sẵn cầm thôi để mà liếc tiếp để khỏi quên thôi, nhưng mà đó là phải là nói tự phát. Chứ còn mà dựa vào chịu đọc lại Chúa Giêsu Kitô, đọc từng thứ từng chữ là chết, mình không đọc được chữ đâu. Lúc đó mình đang bị mù lòa, mà chính ánh sáng nhất thì lại mình là người mù lòa, mà những người ở trong tối ở dưới khán giả thì lại thấy rất rõ mình như thế nào, biết rõ ngay cô ca sĩ này mặc quần này áo này, rồi lông mày lông mi thật hay lông mi này lông mi giả, rồi thì áo này hàng thật hay hàng ngoại, biết hết đúng không? Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa như như mà toàn hàng giả không, mà nó chớp chớp óng ánh là người ta vẫn biết là giả, mặc dù cũng chơi hết. Anh chị em thấy, cho nên là có khi mình tưởng rằng mình đang ở trong ánh sáng, nhưng mà thực sự mình đang mù lòa, tại vì hào quang danh vọng, tại vì mình đang ở trong cái hưởng thụ, trong cái ích kỷ, trong một cái thế giới hưởng thụ ấy, mình đang là kẻ mù lòa vì không thấy được những người anh em của mình đang ở bên vệ đường, như là người giàu không thấy được Lazaro đang ngồi ngay cửa nhà mình. Thì năm thánh lòng thương xót thúc đẩy mình phải ra đi thực hành cái chuyện đó. Và Chúa sức dầu cho anh chị em, mời chị em đứng lên mạnh dạn cầu xin Chúa sức dầu và ra đi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thiên Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao động, mang tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi, thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.